Kinh văn: Tất cả các vị đều là bậc vô lậu đại A-la-hán, Phật tử trú trì, khéo vượt qua các cõi, thường ở nơi các cõi nước thành tựu các uy nghi. Giảng: Những vị đại tỷ khu này không chỉ đơn thuần là đại tỷ khu, họ là những vị Bồ Tát hiện thân tỷ khu, nên nói rằng nội bí Bồ Tát hạnh, ngoại hiện thánh văn thân, bên trong tâm nguyện Bồ Tát, bên ngoài hiện tướng thành văn. Các ngài đúng là Bồ Tát, tự bản tâm đã sẵn có căn tánh đại thừa, bên ngoài các ngài thực hành pháp của hàng tiểu thừa và hiện thân đại A-la-hán đã chứng quả vô lậu. Một người chứng được quả vị đầu tiên được gọi là tiểu A-la-hán, người chứng được quả vị thứ tư được gọi là đại A-la-hán. Tuy vậy, nếu một vị A-la-hán đã chứng được quả vị thứ tư mà không chịu tiếp tục tiến lên trong việc tham cứu và công phu tu tập thì họ được gọi là hàng định tánh thanh văn. Họ dừng lại ở vị trí cố định ấy, họ đạt được chút ít thành quả và tự hài lòng. Mặc dù những gì họ đạt được chẳng có gì lớn lắm, nhưng họ cho như thế là đã đầy đủ và không quan tâm đến việc tiến bộ hơn nữa. Nếu họ tiếp tục tham cứu và công phu tu tập, họ có thể đạt được quả vị Bồ Tát. Đây là ý nghĩa của chữ Đại A-la-hán trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm. Như đã giải thích ở trên, A-la-hán là tiếng Phạn, có ba nghĩa ứng cúng, vô sinh và sát tạc. Trong khi các vị tỷ khu chỉ có thể nhận được đồ cúng dường từ cõi của loài người, thì một vị sơ quả A-la-hán có thể nhận vật phẩm cúng dường của người và trời, chẳng hạn như của quốc vương hay thiên chủ. Các vị đại A-la-hán có thể nhận vật phẩm cúng dường không những chỉ của người và trời ở cõi thế gian, mà còn nhận vật phẩm cúng dường từ cõi xuất thế gian, tức là từ chư thiên đã vượt qua cõi trời lục dục. Đại A-la-hán có thể nhận vật cúng dường của hàng Bồ-Tát, vì họ đã cắt đứt tất cả phiền não ở ngoài tam giới, trong khi các vị sơ quả A-la-hán chỉ mới cắt đứt được các phiền não trong tam giới. Thế nên các vị đại A-la-hán có thể nói là có thể được các vị Bồ-Tát cúng dường, mặc dù họ hiện thân tỷ khu và không thực hành đạo Bồ-Tát, nhưng trong tâm họ đã có lòng cao thượng của Bồ-Tát, và họ có thể dần dần đạt đến quả vị Bồ-Tát. Trong kiếp trước họ đã thành Phật rồi, nhưng do họ phát tâm hộ trì cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng truyền Phật Pháp, nên họ hiện thân tỷ khu lập hạnh A-la-hán. Về cơ bản, những vị A-la-hán này là những đại Bồ-Tát. A-la-hán còn được gọi là vô sinh, có nghĩa là đã chứng được vô sinh pháp nhận. A-la-hán còn được gọi là sát tặc, vì họ hoàn toàn dẹp sạch được kẻ cướp là vô minh. Người đã chứng được đạo quả rồi thì không còn những lậu hoặc nữa, không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nữa. Khi đạt được vô lậu nghĩa là không còn rơi vào ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Chúng ta đang sống trong cõi dục, mặc dù chúng ta đang sống trên trái đất, nhưng thực ra chúng ta là một phần của cõi trời dục giới. Gọi là cõi dục là vì con người ở đó luôn luôn có tâm niệm ham muốn, tâm niệm hữu mà không lúc nào biết dừng lại. Họ tham muốn hai thứ: vật chất của cải và tình dục. Tham muốn của cải vật chất là thích sử dụng và có được mọi thứ. Chẳng hạn như khi quý vị chưa có nhà thì thích mua một cái nhà, còn khi quý vị đã có một cái nhà rồi thì thích mua một cái nhà khác đẹp hơn. Đó là tham muốn nhà cửa. Trong quá khứ, người ta thường thích mua nhiều ngựa quý để cưỡi. Ngày nay họ thích mua xe hơi sang trọng. Đầu tiên họ mua một chiếc xe cũ nát, nhưng khi họ lái chiếc xe ấy đi khắp nơi, mọi người đều nhìn với vẻ khinh khi, nên họ quyết định mua một chiếc xe đẹp hơn. Nhưng họ vẫn chưa mua được một chiếc xe đời mới nhất. Một khi họ so sánh xe của họ với những chiếc xe đời mới nhất, họ lại thấy xe của mình chưa được tốt cho lắm. Thế nên họ mua ngay một chiếc xe mới. Đó là ham muốn xe hơi. Cuối cùng, tham vọng của họ lên đến mức khi đã có xe hơi rồi, họ lại quyết định mua máy bay. Khi đã có máy bay rồi, họ lại muốn mua tàu thủy. Họ ham muốn vật chất không bao giờ chán. Họ không bao giờ nói, ta đã thỏa mãn rồi, ta đã có đầy đủ lắm rồi, ta không muốn thêm thứ gì nữa cả, ta không ham muốn điều gì nữa cả. Những ham muốn ấy do đâu mà có? Nó đến từ vô minh. Tham muốn sắc dục là điều mà có lẽ quý vị đều đã hiểu rõ, khỏi cần tôi phải nói. Có nghĩa là tham muốn sắc đẹp, điều ấy cũng vậy, không thể nào thỏa mãn được. Một vợ chưa đủ, muốn có hai, rồi hai vợ chưa đủ, muốn có ba. Có kẻ cần đến 10 hoặc 20 người vợ. Các vị vua chúa thường có vài trăm vài ngàn phụ nữ sống trong cung. Quý vị có cho rằng như thế là không công bằng chăng? Nay trong chế độ dân chủ, người dân chỉ được phép có một vợ. Tục lệ đa thê bị cấm đoán, nhưng vẫn có nhiều người lén lút quan hệ bất chính, bị sai xử bởi ham muốn sắc dục. Nhiều nam nữ lén lút quan hệ với nhau một cách phóng đãng, chẳng theo luật pháp đạo đức gì cả. Bên cạnh dục lậu còn có hữu lậu. Lậu này xảy ra ở cõi trời của sắc giới, cõi này ở trên dục giới. Hữu có nghĩa là có tất cả mọi thứ, bất kỳ món gì. Nếu quý vị tham lam sự hiện hữu ấy mà không tự làm chủ lấy mình được, thì quý vị sẽ bị lậu hoặc. Bất kỳ lúc nào mình có quá nhiều thứ, lớn nhất trong ba món lậu này là vô minh lậu. Vô minh lậu là gốc rễ của phiền não. Trong ba món lậu đó, nếu vô minh lậu được tiêu trừ thì hai món lậu kia cũng dứt sạch. Phật tử nghĩa là con của Phật, đây không phải là La Hầu La con trai của Đức Phật. Thuật ngữ này đề cập đến các vị đại tỷ khưu, đại A-la-hán đã nói ở trước. Kinh Phạm Vọng có nói: chúng sinh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật vị, vị đồng đại giác dĩ, chân thị chư Phật tự. Nghĩa là khi chúng sinh đã thọ nhận giới luật Phật giới rồi, tức là có được những phẩm chất cần thiết để bước lên quả vị Phật. Khi đã đồng một với quả vị với các bậc đại giác rồi, thì đó mới chân thực là Phật tự. Kinh Pháp Hoa nói: tùng Phật khẩu xuất tùng Pháp hóa sinh, đắc Phật pháp phần, giai khan tác Phật. Nghĩa là từ giáo pháp của Phật mà ra đời, từ pháp mà hóa sinh, đạt được sự giác ngộ từ Phật pháp, nên đều có thể thành Phật. Quý vị sẽ hỏi, thế nào là hóa sinh từ miệng của Đức Phật? Đó là kết quả nhờ Đức Phật giáo hóa, nên được giác ngộ, nên như được gọi là sinh ra từ Phật pháp. Chẳng hạn ngày quý vị quy y Tam Bảo là ngày thứ hai của quý vị, là ngày khởi đầu của một cuộc sống mới. Những người đã quy y Tam Bảo đều là đệ tử của Phật, đều được gọi là Phật tử. Trú trì là an trú trong Phật pháp. Trì là giữ gìn, là ý cứ vào Phật pháp mà tu hành. Đặc biệt trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trú trì có nghĩa là an trụ trong Như Lai tạng tánh và giữ được đại định cứu cánh kiên cố. Chúng ta phải nên hộ trì cho đại định được kiên cố, không để tán thất. Trong chùa, vị phương trưởng còn được gọi là trú trì. Trú trì là một chức vụ đứng đầu của một ngôi chùa, nghĩa đơn giản là người đang an trú và giữ gìn giáo pháp của Phật. Vì nhiệm vụ của vị trú trì là làm cho Phật pháp được lưu truyền rộng rãi từ nơi này đến nơi khác không dứt đoạn, làm cho huệ mạng của Đức Phật được viên trường, giống như các vị đại A-la-hán trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm vậy. Các vị đại A-la-hán khéo vượt qua các cõi, đó là 25 cõi hữu trong tam giới, thường ở nơi các cõi nước. Họ có thể ở khắp mọi nơi, trong cả 10 phương, không chỉ ở cõi Ta Bà. Vì họ là những vị A-la-hán có năng lực thần thông biến hóa, nên họ có thể bay trên không hay đi đứng tự tại như ý muốn. Có người hỏi, nếu họ có thể đi khắp mọi nơi, tại sao tôi không bao giờ thấy họ ở nước Mỹ? Dù họ có đến nước Mỹ, quý vị cũng không thể nào thấy hay biết được. Vì lúc Đức Phật còn tại thế, quý vị chưa được sinh ra đời, họ thường được thành tựu các uy nghi, dáng vẻ tôn nghiêm đáng kính sợ gọi là oai, phong cách mẫu mực mọi người đều quý trọng, muốn noi theo gọi là nghi. Họ là những người đáng tôn kính vì họ hoàn toàn khác biệt với kẻ phàm phu về mọi mặt. Mọi người khi gặp họ đều kính trọng: ô, vị này là bậc chí thiện, xứng đáng được kính trọng và tán thán. Các vị đại tỷ khưu ấy dù có đi đâu, họ đều không nhìn một cách tò mò vào mọi sự việc, không liếc nhìn chung quanh như dự tính ăn cắp một vật gì. Mắt họ thường nhìn ngay sống mũi, nhìn thẳng xuống miệng rồi khéo quan sát tâm mình. Khi đi, họ nhìn không quá một thước về phía trước. Với phong thái ấy, họ có thể tự hồi quan phản chiếu. Do họ giữ oai nghi như thế, họ không bao giờ phóng túng, đùa cợt, cười giỡn. Họ đạt được vẹn phần trang nghiêm nên gọi là thành tựu các oai nghi. Kinh văn: theo Đức Phật chuyển pháp luân, khéo kham nhận lời di chúc của Đức Phật, giữ giới luật trinh nghiêm để làm bậc mô phạm trong ba cõi, ứng thân vô số lượng để độ thoát chúng sinh trong đời vị lai, cứu giúp chúng sinh vượt khỏi các ràng buộc ở cõi trần. Giảng các câu này tán thán các vị đại A-la-hán có được đầy đủ bốn đức tánh tốt đẹp. Câu đầu tiên là tán thán đức tánh trí tuệ của các A-la-hán. Câu thứ hai là khen ngợi đức hành trì giới luật. Câu thứ ba tán thán đức từ và các câu cuối cùng khen ngợi đức bi của các A-la-hán. Theo Đức Phật chuyển pháp luân, các vị A-la-hán thường thân cận với Đức Phật. Không phải là họ chỉ làm thị giả cho Đức Phật, lấy khăn hoặc mang trà để báo đáp ân của Đức Phật, mà họ còn giúp Đức Phật hoằng dương Phật Pháp, gọi là chuyển pháp luân. Đây không có nghĩa là chuyển pháp luân trong lục đạo, mà là chuyển bánh xe đại pháp. Quý vị sẽ hỏi, sao gọi là pháp luân? Vì bánh xe ấy có thể nghiền nát các vật, cối xay có thể nghiền nát gạo và ngũ cốc. Pháp luân có thể nghiền nát cả bàn môn tả đạo và đập tan, phá hủy mọi tà kiến. Bánh xe cũng có công năng vận chuyển, như tàu thuyền chuyên chở hàng hóa từ Úc Châu sang Mỹ Châu. Cũng vậy, pháp luân có thể chuyển hóa con người từ biển sinh tử đến bờ giải thoát niết bàn. Thuyết pháp cũng giống như con thuyền đưa con người từ nơi này đến nơi khác vậy. Khéo kham nhận lời di chúc của Đức Phật, họ đều chứng được cảnh giới bất khả tư nghì, nên đều có thể khéo léo nhận lãnh lời phó chúc của chư Phật. Kham nhận là nhờ cảnh giới bất khả tư nghì đã chứng được mà quý vị có khả năng và trách nhiệm nhận lãnh lời di chúc của Đức Phật. Đó là lời chỉ dạy cho các đệ tử những việc phải làm sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Cũng giống như trong một gia đình thường dân, khi người cha sắp chết, họ dặn lại các con trai con gái những việc phải làm trong tương lai, những việc gì phải nên canh tác và buôn bán. Đức Phật cũng dặn dò các đệ tử rằng các con nên làm như thế, nên đi đến nơi đó để chuyển pháp luân và giáo hóa toàn thể chúng sinh. Đó được gọi là di chúc. Các vị đại tỷ khưu xứng đáng nhận lãnh những lời di chúc ấy, vì tất cả các vị đều có một trí tuệ bất khả tư nghì để có thể chuyển pháp luân, làm lợi lạc cho chính họ và cho mọi người. Câu kinh này tán thán trí tuệ đã giúp cho họ giáo hóa được chúng sinh, và đồng thời cũng giúp cho mình đạt được trí tuệ. Câu kinh này khen ngợi đức tánh trí tuệ của hàng A-la-hán. Giữ gìn giới luật tinh nghiêm để làm mô phạm trong ba cõi. Nghiêm nghĩa là phong cách rất nghiêm túc, chính xác, chân thật và không có một chút nào bừa bãi. Có nghĩa là các vị ấy rất đáng kính trọng và mến phục. Họ rất nghiêm trang, nên khi quý vị gặp các vị ấy, quý vị không dám làm điều thất thố hoặc không vâng phục. Quý vị cũng không dám liếc nhìn chúng quanh, vì các vị đại A-la-hán rất nghiêm trang. Vì sao quý vị luôn luôn cười đùa? Vì tôi là sư phụ quý vị mà tôi không nghiêm. Do vậy, nên khi sư phụ nói thì quý vị cười giỡn. Khi gặp một vị sư phụ nghiêm khắc thì quý vị chẳng dám cười giỡn. Các vị đại A-la-hán đều rất sáng suốt và thanh tịnh, vì họ đã dứt trừ ác nghiệp và các tập khí xấu. Tịnh có nghĩa là các vị đã chuyển hóa sạch sẽ các kiến hoặc, tư hoặc và trần sa hoặc. Có nghĩa là các vị không còn vô minh nữa, thanh tịnh trong sáng, không còn bẩn dơ, các vị đã lìa hoàn toàn các tập khí xấu ác. Quý vị sẽ hỏi, làm sao có thể xa lìa các tập khí xấu ác, đoạn trừ hết thảy các việc ác? Tuy vậy, sự tinh nghiêm đề cập ở kinh này là thoát khỏi ngay cả ý niệm đoạn trừ tất cả việc ác. Nếu quý vị còn nghĩ đến việc đoạn trừ việc ác, thì quý vị vẫn chưa được gọi là thanh tịnh. Nếu quý vị còn phải nhớ vào lúc đó lúc kia, mình phải đoạn trừ chừng đó việc ác này, rồi vào lúc đó lúc kia mình phải đoạn trừ việc ác kia. Vì sao? Vì trong tâm của quý vị vẫn còn những tạp niệm. Nếu tâm quý vị thanh tịnh, thì những tạp niệm ấy phải vắng bạc. Khi những tạp niệm ấy không còn hiển hữu, đó được gọi là thanh tịnh. Giới luật tiếng Phạn là Vinaya, phiên âm là Tỳ Nại Gia hoặc là Tỳ Ni, có nghĩa là thiện điều phục. Giới luật có năng lực uốn dẹp các lỗi lầm của quý vị. Nghiêm tinh giới luật có nghĩa là các vị đại A-la-hán thông qua sự hành trì thực sự đã thành tựu được giới pháp cao tột, có công năng điều phục các lỗi lầm. Làm bậc mô phạm trong ba cõi là tiêu chuẩn không có gì sánh bằng trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Họ là bậc đạo sư của trời và người. Thế nên câu kinh này là tán thán công đức trì giới của hàng A-la-hán, ứng thân vô số lượng để độ thoát chúng sinh. ứng thân còn được gọi là hóa thân. Thông thường các đại A-la-hán không có ứng thân, nhưng họ tạo ra bằng cách biến hóa thành vô số lượng thân. Họ có thể hóa thành cả ngàn thân, lần khác có thể biến thành 5.000 thân, 10.000 thân, 100.000 thân, 1.000.000, 1.000.000 thân. Các ngài tạo ra ứng thân để làm gì? Phải chăng làm như thế là để các vị đại A-la-hán có thể đi khắp nơi thi triển thần thông, khiến cho mọi người đều biết các vị có thần thông hay sao? Không, các vị đại A-la-hán tạo ra ứng thân là để giáo hóa chúng sinh, những người cần được độ thoát đến nơi giác ngộ. Khi có những chúng sinh cần được Đức Phật độ thoát, các vị A-la-hán liền hiện thân Phật để cứu giúp cho họ. Khi chúng sinh muốn được các vị Bích Chi Phật độ thoát, thì các vị đại A-la-hán liền hiện thân Bích Chi Phật để cứu độ họ. Hoặc cần hiện thân Phạm Vương, Đế Thích, Tỷ Khưu, Tỷ Khưu Ni, các vị liền có các ứng thân tùy nguyện để độ thoát chúng sinh. Như Quán Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát có lòng từ rất lớn đối với các chúng sinh, cùng có nghiệp cảm với Bồ Tát và lòng đại bi với những chúng sinh, có đồng thể đại bi với Ngài. Các vị đại A-la-hán hiện vô số ứng thân để giúp cho chúng sinh xa lìa các khổ đau và đạt được an lạc. Các vị khuyến khích chúng sinh an trụ trong phước lạc mà họ đã chứng nghiệm được. Lòng từ có khả năng mang đến niềm vui cho muôn loài. Các vị đại A-la-hán là những người có lòng đại từ, đại bi rất lớn. Trong đời vị lai cứu giúp họ vượt thoát mọi ràng buộc ở cõi trần. Ví như có người đang bị lún cả hai chân dưới bùn. Khi ấy, họ kéo một chân lên thì chân kia bị lún sâu hơn, cho đến cuối cùng họ không thể nào nhấc được một bước chân. Hoặc như có người bị vây hãm trong vũng nước ngập lụt, không thể nào ra khỏi cho đến khi quý vị đến và giải cứu họ. Do vậy, những vị A-la-hán này kéo họ ra và cứu thoát những chúng sinh trong đời vị lai. Chúng ta bây giờ đều có hy vọng được cứu thoát, vì chúng ta là những chúng sinh trong đời vị lai. Nếu quý vị chỉ cần tin vào giáo pháp do các vị A-la-hán giảng dạy, thì quý vị sẽ được độ thoát. Tại sao bây giờ quý vị không biết bay? Tại sao quý vị không đi được trong không trung? Do vì bụi trần còn bám vào quý vị. Nó đeo bám vào quý vị vào cõi này, làm cho thân quý vị nặng nề. Đó là nói về lực hấp dẫn vạn vật của trái đất. Nếu quý vị bị bụi trần bám vào, thì lực hút của quả đất không còn tác dụng đến quý vị, và quý vị có thể đạt được tự tại. Vì có quá nhiều khách trần lôi kéo và bám vào áo quần, khiến quý vị khó có thể bay được. Tuy vậy, các vị đại A-la-hán còn nghĩ cách khuyến khích chúng sinh vượt thoát khỏi mọi bụi trần, để bụi trần không còn bám vào họ được nữa. Thế nên lực hút của quả đất không còn trì giữ họ được nữa. Khi đã được tự do, họ sẽ được nhấc bổng lên trời như quả bóng bay. Quý vị có thể đi đâu tùy ý, lên cung trăng, đến các vì sao và du hành khắp các lục địa, chẳng cần phải mua vé máy bay. Nếu quý vị đạt được trình độ như thế, được gọi là vượt thoát mọi ràng buộc ở cõi trần. Câu kinh trước xưng tán đức từ mang lại niềm vui cho chúng sinh của các vị đại A-la-hán. Câu sau tán thán đức đại bi của hàng đại A-la-hán thường cứu thoát chúng sinh khỏi mọi khổ đau. Kinh văn: các vị ấy là Đại Trí Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Câu Hy La, Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Ba Ni Sa Đà làm thượng thủ. Giảng: tên của Xá Lợi Phất có thể được dịch thành ba nghĩa: thân tử vì mẹ của ngài rất đẹp, thu tử mẹ của ngài có đôi mắt đẹp như mắt của loài chim diệt, con của Châu Ngọc vì mắt của mẹ ngài sáng long lanh như ngọc. Xá Lợi Phất có trí tuệ lớn nhất trong số các vị thánh văn. Thực ra trí tuệ tuyệt luân của Xá Lợi Phất đã hiển lộ rõ trước khi sinh ra. Ma Ha Câu Ti La là cậu của Xá Lợi Phất, từng tranh luận với chị là Sarika, mẹ của Xá Lợi Phất. Ma Ha Câu Ti La thường không bao giờ gặp khó khăn để thu phục chị mình, cho đến khi bà ta mang thai Xá Lợi Phất. Lúc đó bà ta thường thắng em mình vào mọi lúc tranh luận. Nhận ra chị mình mới có khả năng kỳ diệu trong khi tranh luận, chắc hẳn phải nhờ đứa bé đang nằm trong bào thai của chị ấy. Ma Ha Câu Ti La liền tự mình đến các trường để học các pháp của tất cả các vị luận sư ngoại đạo, chuẩn bị cho ngày ông ta sẽ gặp người cháu được sinh ra để tranh luận. ông ta đã bỏ ra nhiều thời gian ở Nam Ấn Độ để theo đuổi việc học. Và khi ông ta trở lại để tìm kiếm người cháu, mới biết cháu mình là Đại Trí Xá Lợi Phất, đã xuất gia theo học với Đức Phật, đã hàng phục nhiều luận sư khắp miền Ấn Độ. Khi tranh luận, Xá Lợi Phất chỉ vừa mới 8 tuổi. Mahakothila bất bình khi biết cháu mình là đệ tử của Đức Phật, bởi vì ông ta thường hy vọng rằng sau những năm học tập và với tài năng tranh luận vô địch của mình, thì ông ta sẽ tranh giành được sự kính trọng và trung thành của Xá Lợi Phất. Ông ta quyết định sẽ đến thách thức tranh luận cùng với Đức Phật, nghĩ rằng nếu mình thắng thì Đức Phật sẽ giao Xá Lợi Phất lại cho mình. Để biểu hiện sự tự tin của mình, ông ta chẳng ngượng ngùng tuyên bố thêm rằng ông ta sẽ cắt đứt đầu mình dẫn đến Đức Phật nếu ông ta thua trong cuộc tranh luận. Vậy mà khi đến trước Đức Phật, sự tự tin của ông ta bị lay động và ông ta lo lắng đến cực điểm. Ông lo âu tìm kiếm nguyên lý trong giáo pháp của mình, những luận thuyết để lập nên căn cứ cho cuộc tranh luận rất quan trọng này. Cuối cùng Đức Phật bảo, ông hãy nói đi, hãy lập luận thuyết của ông rồi tôi sẽ xem xét lời thỉnh cầu của ông. Cơ bản là tôi không chấp nhận một đạo lý nào cả. Cuối cùng, Kothila nói với một chút lòng hảo thắng, nghĩ rằng lời nói này sẽ làm cho Đức Phật không có lời nào đáp trả lại. Ồ, Đức Phật đáp lại không chút do dự, thế ông có chấp nhận lời ông nói hay không? Cậu của Xá Lợi Phất bối rối suy nghĩ, nếu ta trả lời ta không chấp nhận là ta sẽ phá hủy căn cứ luận thuyết của mình, thế là ta sẽ bị thua cuộc. Còn nếu ta chấp nhận thì sự chấp nhận ấy sẽ phản lại trực tiếp với cơ bản luận thuyết của mình. Bị đứng trước sự lựa chọn hai đầu đều kìa, Kothila do dự trong một phần giây rồi chẳng nói một lời. Ông ta quay gót chân rồi chạy rất nhanh ra khỏi phòng, rời khỏi đạo tràng của Đức Phật, ra khỏi khu vườn, chạy ra đường. Xa đến vài dặm vẫn không dừng lại. Cuối cùng ông ta lấy lại được chút tự chủ, nhớ lại mình là người biết tôn trọng lời hứa, thấy rằng mình phải trở lại nơi Đức Phật để dâng đầu. Khi ông ta đến trước Đức Phật hỏi mượn con dao, lúc ấy Đức Phật mới giải thích rằng trong Phật pháp không ai xử sự như vậy cả. Rồi Đức Phật giảng pháp cho Kothila nghe và giúp cho ông ta mở được con mắt pháp. Một khi huệ nhãn đã được khai mở, ông ta mới thấy rõ sự ngụy biện trong luận thuyết của ngoại đạo mà ông ta đã học rất nghiêm túc. Ông ta xin được theo Phật xuất gia. Mahakothila có nghĩa là đại tất, đầu gối lớn, tức là trường trảo phạm chí. Có nơi nói rằng tổ tiên của Kothila có xương bánh chè lớn, có nơi cho rằng chỉ riêng Kothila là có đầu gối lớn. Nói chung, xương bánh chè lớn là một đặc điểm di truyền. Mahakothila là người luận nghĩ giỏi nhất trong số đệ tử của Đức Phật. Maha Mục Kiền Liên nghĩa là Maha là đại, có nghĩa là lớn. Mục Kiền Liên Hán dịch là Thái Thúc Thị, đó là họ xưa tổ tiên của ngài vào trong núi tu đạo, chuyên hái rau để ăn nên có họ như vậy. Còn tên ông vốn có nghĩa là Câu Luật Đà, nghĩa là cây không có đốt. Do vì cha mẹ ngài đã lớn tuổi mà chưa có con, mới đến cầu đảo ở thần cây. Sao mới sinh hạ được ông nên đặt tên là Câu Luật Đà. Mục Kiền Liên là người có thần thông đệ nhất trong số các đệ tử của Đức Phật. Phú Lâu Na là tiếng Phạn, Hán dịch là Mãn Từ Tử, có nghĩa là con của người có lòng từ rộng khắp. Phuana, Hán dịch là Mãn, nghĩa là rộng khắp. Do tên của thân phụ ngài có nghĩa là lời nguyện rộng lớn. Tên mẹ của ngài là Matrayani, dịch là Từ, nghĩa là người phụ nữ có lòng từ. Putra có nghĩa là người con, Hán dịch là Tử. Phú Lô La là người thuyết pháp bậc nhất, không ai có thể giảng kinh một cách vi tế và sâu sắc như Phú Lô La. Khi Phú Lô Na giảng kinh, các thiên nữ rải hoa và hoa sen vàng trỗi lên khỏi mặt đất. Bất kỳ ai muốn được có khả năng giảng pháp thông thạo nên niệm danh hiệu Nam Mô Trưởng Lão Phú Lô Na nhiều lần. Ngài Phú Lô Na sẽ dùng trí tuệ và biện tài giúp đỡ cho quý vị giảng pháp lưu loát đến mức quý vị có thể chuyển hóa được chúng sinh. Lời giảng tác động đến họ như thế nào? Họ không bị buồn ngủ khi nghe pháp. Khi Phú Lô Na giảng kinh không ai muốn ngủ cả. Ngài diễn tả chi tiết tính chất của các pháp rất sinh động, nên ngài được gọi là Vô Ngại Biện Tài. Tu Bồ Đề là tên của một vị đại đệ tử khác là người thông hiểu tánh không sâu sắc nhất. Tên Ngài có ba nghĩa: không sinh, thiện hiện và thiện kiết. Khi Tu Bồ Đề sinh ra thì tất cả tài sản trong nhà cũng như vàng bạc ngọc quý đều biến mất. Kho tàng trống trơn, không ai biết được những thứ ấy đi đâu. Nhưng do sự biến mất của cải trùng hợp với sự ra đời của ông nên được đặt tên là không sinh. 7 ngày sau khi sinh ra, tất cả kho tàng tài sản châu báu xuất hiện trở lại, nên đứa bé được đặt tên là Thiện Hiện. Cha mẹ Ngài muốn biết sự ra đời của con mình là tốt hay xấu, mới tìm đến một vị chiêm tinh để đoán xem. Bất kỳ lúc nào người ta gặp phải vấn đề gì, họ đều tìm đến tham khảo ở kinh dịch. Nhưng ở Ấn Độ thì tìm đến một cuốn sách gọi là Cổ Sự. Khi cha mẹ Tu Bồ Đề xin các vị chiêm tinh đoán giúp cho sự ra đời của con mình là tốt hay xấu, các quẻ hiện ra cho biết vừa tốt lành vừa may mắn, nên Ngài được đặt tên là Thiện Kiết. Tu Bồ Đề là người hiểu sâu sắc nhất về không, nên trong Kinh Kim Cương, Ngài Tu Bồ Đề là đại diện cho đương cơ trong Pháp hội, có nghĩa Ngài là người thay mặt cho đại chúng đứng ra thưa thỉnh Đức Phật giảng giải về giáo lý Bát Nhã. Upanishada là tiếng Phạn, nghĩa là trần tánh. Do Upanishada ngộ đạo khi nhận ra bản chất của các trần cảnh, bổn lai vốn là không, xưa nay vốn là vô thường, cùng các vị khác, có nghĩa là không chỉ có 6 vị tỷ khưu này trong chúng hội, có ít nhất là 1250 vị đệ tử trong chúng hội. Nhưng 6 vị này là các vị thượng thủ, ngồi ở vị trí cao nhất, nên các vị được nêu lên để đại biểu cho các vị đại A-la-hán và hàng đại tỷ khu. Kinh văn: lại có vô lượng bích chi vô học và hàng sơ phát tâm cùng đến chỗ Phật, khi ấy nhằm ngày chư tỷ khu làm lễ tự tứ mãn hạn. Giảng: vô lượng bích chi là những vị độc giác Phật, thuộc về duyên giác thừa, độc giác thừa và thánh văn thừa, thường được gọi chung là nhĩ thừa. Họ đạt đến quả vị vô học, do đã chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Bích chi Phật có thể dịch là độc giác, là người tự mình tu tập giác ngộ vào thời không có Đức Phật tại thế, nhưng cũng có liên quan với các vị duyên giác tu tập giác ngộ khi Đức Phật tại thế. Những vị duyên giác theo Đức Phật tu hành pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo, đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Khi vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt. Đó là chiều hoàn diệt của 12 nhân duyên. Một vị bích chi Phật sống vào thời Đức Phật tại thế thì được gọi là duyên giác. Tuy thế, trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, những vị tu tập theo pháp ấy được gọi là độc giác 6 vị. Vì có những vị thánh đã tu đạo trong núi sâu trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đạo. Khi không có Đức Phật xuất hiện ở đời, họ nhìn hoa trắng nở vào mùa xuân, vào mùa thu họ nhìn lá vàng rơi. Họ quan sát vô số hiện tượng sinh diệt trong chính tự thân của nó, và qua đó họ ngộ đạo. Nhưng sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, họ rời bỏ những hang động, những mỏm đá sâu trong núi, những thung lũng cô tịch đến trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng truyền Phật Pháp. Có vô số người đã trở nên thành viên của giáo đoàn rất có ảnh hưởng lúc ấy. Bên cạnh các vị bích chi Phật đạt đến trình độ vô học, còn có những vị bích chi Phật sơ phát tâm. Các vị A-la-hán và tỷ khưu sơ phát tâm là những người chưa chín mùi đạo nghiệp. Tất cả cùng đến chỗ Phật, khi ấy nhằm ngày các tỷ khưu mãn hạ tự tứ. Theo đạo Phật, luật của hàng xuất gia là phải an cư trong mùa hạ suốt 90 ngày. Từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 7 âm lịch, các thành viên trong tăng già phải tĩnh cư ở một nơi và hạn chế việc đi lại. Họ không được đi du lịch hay nghỉ hè có 2 lý do. Một là thời tiết rất nóng, bất tiện cho việc đi lại. Điều đó đặc biệt rất hợp lý với thời tiết ở Ấn Độ. Thứ hai, côn trùng và các loài sinh vật nhỏ nhất sinh sôi nảy nở rất nhiều trên mặt đất, đặc biệt là vào mùa này. Nên để tránh khỏi dẫm đạp chúng chết, để nuôi dưỡng lòng từ bi và bảo hộ mạng sống của chúng. Nên các tỷ khu, tỷ khu ni và Đức Phật tĩnh cư ở một nơi, không đi ra ngoài. Mãn hạ là ngày cuối cùng của thời kỳ 90 ngày trong kỳ an cư. Suốt trong 3 tháng an cư, chư tăng có thể sẽ phạm những quy định hoặc phạm giới luật. Nên đến lúc chấm dứt kỳ an cư hết 90 ngày, rất cần thiết phải cử hành một buổi lễ sám hối. Trong đó, mọi thành viên đều hoan hỷ thành tâm tỏ bày những lỗi lầm của mình và khẩn cầu các vị khác chỉ bày lỗi lầm của mình. Nghi thức đó gọi là lễ tự tứ. Nếu có người phạm phải lỗi lầm mà không nhận ra, thì đại chúng sẽ được thỉnh cầu để chất vấn cũng như chỉ bày những lỗi lầm cho những người khác và giúp cho họ nhận ra lỗi lầm sai trái của mình. Không có điều gì phải che giấu cả. Mọi người đều hoan hỷ trả lời những vấn đề đại chúng cần biết và chấp nhận lỗi lầm của mình mà không tranh cãi. Lễ tự tứ được diễn ra trong không khí cởi mở và trong phong cách rất từ tốn. Không một ai khởi tâm phiền não hoặc giận dữ về lỗi lầm của mình khi được người khác chỉ bày ra. Bằng cách này, chư tăng từ bỏ mọi sai lầm của mình rất dễ dàng. Hình thức sám hối giữa đại chúng này được lập ra để giúp cho chư tăng chuyển hóa lỗi lầm của mình và hướng về điều thiện. Mọi chuyện xảy ra trước đây được xem như là đã biến mất từ hôm qua, và họ có thể tạo nên một niềm hy vọng mới cho tương lai. Như thế, họ mới được sinh ra từ hôm nay. Họ được khuyến khích làm những việc có lợi lạc và ngăn ngừa không nên làm những việc có hại cho thân tâm. Kinh văn: các vị Bồ Tát trong mười phương đến cầu thỉnh giải quyết tâm nghi, đồng kính phụng Đức Từ Nghiêm, thỉnh cầu được chỉ giải nghĩa lý thâm mật. Giảng: bên cạnh hàng nhĩ thừa, thánh văn và duyên giác, còn có các vị Bồ Tát trong mười phương đến dự pháp hội thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mười phương là Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam, phương trên và phương dưới. Quý vị sẽ hỏi: tôi tưởng rằng chỉ có các Bồ Tát đến từ tám hướng và phương trên, nhưng cũng có Bồ Tát đến từ phương dưới hay sao? Vâng, đó là Địa Tạng Bồ Tát chẳng hạn. Ngài đặc biệt chăm sóc mọi chúng sinh ở cõi Ta Bà và các cõi giới ở phương dưới. Chúng ta đã thảo luận về chữ Bồ Tát trong phần giới thiệu, nên bây giờ chỉ nói vắn tắt Bồ Tát là tiếng Phạn. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ, Tát Đỏ nghĩa là hữu tình. Bồ Đề Tát Đỏ là người đã tự giác ngộ và giác ngộ cho mọi chúng sinh. Chính họ cũng là một hữu tình, cũng giống như mọi chúng sinh khác, nhưng là người đã đạt được giác ngộ. Bồ Tát là người đã tự mình tu tập giác ngộ và có năng lực giác ngộ cho người khác. Họ có thể làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho mọi loài chúng sinh, nhưng họ chưa chứng quả vị Phật nên được gọi là Bồ Tát. Quý vị sẽ hỏi: có bao nhiêu vị Bồ Tát từ khắp mười phương đến cầu hội? Vô số lượng. Họ cầu hội đến đó để làm gì? Có phải họ đến đó để gây sự kích động, để xem kịch hay đi dự hội chợ? Không, họ đến đây vì trong tâm họ có một số vấn đề về giáo lý còn nghi nan, chưa thông hiểu. Họ đến cầu thỉnh Đức Phật giải quyết tâm nghi cho họ. Họ có những thắc mắc về giáo lý tu tập. Họ muốn hỏi Đức Phật những điều mà họ không thể nào giải quyết được. Đặc biệt là giáo lý nào? Giáo lý có ý nghĩa vi mật nhiễm màu, liên quan đến mật nhân đã nói ở đầu kinh này. Họ đều đồng kính phụng Đức Từ Nghiêm, thỉnh cầu được chỉ giải nghĩa lý thâm mật. Các vị Bồ Tát không hiểu nổi giáo lý vi diệu thâm mật, nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết thần chú Thủ Lăng Nghiêm vang khắp mười phương, họ liền đến để thỉnh cầu xin được Đức Phật chỉ dạy pháp môn mật nhân để hiểu được diệu nghĩa. Quý vị sẽ hỏi: có phải kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được Đức Phật giảng nói hiện nay là kinh mà ngay cả hàng Bồ Tát cũng không hiểu được? Thực sự là hàng Bồ Tát muốn được giải trừ tâm nghi vì họ không hiểu được lý kinh này. Nhưng nếu quý vị bây giờ nghe kinh mà hiểu và giác ngộ thì quý vị cũng là Bồ Tát. Quý vị đừng nên tự khinh thường mình, đừng nên nghĩ rằng làm sao tôi có thể hiểu được một giáo lý mà hàng Bồ Tát không thể nào hiểu nổi. Bây giờ quý vị đang được chỉ dạy. Chúng ta có duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và giáo pháp của Ngài nay còn lưu truyền trên thế gian, đến bây giờ chúng ta mới có dịp đến nghe và hiểu được giáo lý mà ngay cả hàng Bồ Tát cũng không hiểu được. Chúng ta hiện nay đang ở trong hoàn cảnh rất thuận lợi, dù chúng ta sinh sau thời Đức Phật giảng kinh thuyết pháp, ai có thể biết được đoạn đường mà các vị Bồ Tát đã trải qua để đến dự pháp hội? Thủ Lăng Nghiêm dài bảo xa, có lẽ chẳng phải từ phương Bắc Nam Đông Tây mà từ khắp mọi nơi trên thế giới. Bây giờ chúng ta đã có được thiện căn rất lớn và duyên lành rất lớn khiến ta có thể được nghe kinh này. Đừng sợ hãi và đừng nghĩ rằng hàng Bồ Tát còn chưa hiểu nổi kinh nên quý vị không chịu cố gắng nghiên cứu học hỏi kinh này. Đó là một suy nghĩ sai lầm. Kinh văn: khi ấy Như Lai trải tòa an tọa, vì đại chúng tuyên bày ý nghĩa thâm áo, chúng hỏi thanh tịnh được điều chưa từng có. Giảng: khi ấy là khoảng thời gian kinh Thủ Lăng Nghiêm đã được Đức Phật giảng nói. Đó là lúc mọi nhân duyên đều đã đầy đủ, lúc mà thần chú Thủ Lăng Nghiêm sắp được tuyên thuyết. Như Lai trải tòa: Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật đã được giảng giải từ trước. Trải tòa nghĩa là Như Lai mở tấm tỏa cũ trải ra và ngồi lên đó. Ngồi an nhiên nghĩa là Như Lai ngồi an tĩnh bằng tư thế của người lắng mình trong thiền định, có nghĩa là ngồi trong sự tỉnh giác. An nhiên nghĩa là tự tại, thoải mái. Ngài không nhíu chặt lông mày lại, ra sức phô diễn tư thế tỏa thiền, nhưng rất là thanh thản, với một nụ cười hàm tiếu trên khuôn mặt, khiến cho ai nhìn thấy Ngài cũng đều có an lạc. Phong thái an tĩnh này khiến ai nhìn thấy Ngài cũng được hài lòng, khiến cho họ muốn phát tâm tu tập theo hạnh của Ngài. Vì đại chúng, tại sao Đức Phật trải tòa rồi ngồi một cách an nhiên? Là vì Ngài muốn nhập vào chánh định. Trong sự an tĩnh ấy, Ngài quán sát căn tánh của mọi chúng sinh. Trong chúng hội có 1250 vị tỷ khưu, vô số bích chi Phật đạt đến trình độ vô học, vô số Bồ Tát trong khắp mười phương, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người vẫy quanh Đức Phật. Mặc dù số người tham dự pháp hội này chưa được đông lắm, nhưng hội chúng vẫn rất lớn. Và vì có vô số quỷ thần ở bên ngoài đang lắng nghe pháp, và vô số thiện thần đang đứng bên ngoài để hộ trì cho pháp hội này. Nếu quý vị không tin, hãy nhìn xem, quý vị không thể nào đếm hết được. Tuyên bày ý nghĩa thâm áo. Tuyên bày nghĩa là giảng giải và chỉ giải rõ ràng. Thâm nghĩa là mật nhân sâu màu, áo nghĩa là vi diệu liên quan đến liễu nghĩa, nghĩa là rốt ráo. Đức Phật giảng giải pháp môn mật nhân liễu nghĩa. Nếu Đức Phật không giảng giải về mật nhân, quý vị chẳng có cách nào để hiểu được cả. Áo diệu là do quý vị không hiểu được nó. Những gì quý vị hiểu rồi thì sẽ xem nó rất bình thường. Nhưng nếu quý vị thấy được điều gì mà trước đây chưa từng trải qua, thì quý vị sẽ muốn được thử nghiệm bất luận như thế nào. Chứ Bồ Tát muốn hiểu được giáo lý đó một cách trọn vẹn, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết tâm niệm của các vị Bồ Tát trong pháp hội, nên tuyên bày giáo nghĩa thâm áo. Hội chúng thanh tịnh được điều chưa từng có. Giảng pháp được ví như cho chúng sinh hưởng hương vị của pháp. Khi quý vị hưởng được trọn vẹn hương vị Phật pháp thì quý vị được thành Phật. Hội chúng thanh tịnh có nghĩa là không một thành viên nào tham dự trong pháp hội mà còn tạp niệm nhiễm ô. Tất cả các vị đều có thân tâm thanh tịnh, tâm họ không khởi vọng niệm bất tịnh và thường kính vân thực hành các việc thiện. Do họ không tham dự vào việc bất chính và không lành mạnh nên họ được cái gọi là hội chúng thanh tịnh. Đây là lần đầu tiên họ nghe được Phật pháp vi diệu, nên họ đạt được những điều trước nay chưa từng có. Vị tàng hữu cũng là một trong 12 thể loại của khế kinh. Kinh văn: tiếng Phật nói như tiếng chim ca lăng tần già vang khắp mười phương cõi nước. Các vị Bồ Tát nhiều như số các sông Hằng cũng đến đạo tràng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Giảng: ca lăng tần già là tiếng Phạn, nghĩa là âm thanh vi diệu. Đó là tên của một loài chim, tiếng hót của nó nghe vang rất xa, ngay cả khi nó còn đang ở trong trứng. Một khi chim con được ra đời rồi, tiếng hót của nó càng trong lành hơn. Tiếng hót của nó khiến người nghe rất hoan hỷ. Điều muốn nói đến ở đây không phải là về tiếng chim, mà về tiếng giảng pháp của Đức Phật cũng trong lành, vi diệu và vang rất xa như tiếng chim hót của chim ca lăng tần già. Đức Phật được gọi là tiên, người bất tử. Vì trong quá khứ, Đức Phật tu hành như một nhẫn nhục tiên nhân, nên khi Đức Phật chứng đạo, Ngài còn có tên là Đại Giác Kim Tiên. Âm thanh của Đức Phật vang khắp mười phương, mọi nơi đều nghe được. Ví dụ khi Đức Phật giảng pháp ở Ấn Độ mà chúng ta đang ở Mỹ đều có thể nghe được. Nhưng chúng ta phải có thiện duyên. Nếu không có đủ duyên lành, chúng ta không thể nào nghe được. Nếu có đủ nhân duyên, chúng ta có thể nghe được còn rõ hơn cả radio và âm thanh truyền nhanh hơn cả điện tín. Một hôm, Ngài Mục Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật nổi tiếng thần thông đệ nhất, muốn biết pháp âm của Phật vang xa đến những nơi đâu, nên Ngài vẫn thần thông đi qua cùng tận các cõi nước ở phương Đông, qua cả trăm ngàn triệu quốc độ, không thể tính đếm được. Nhưng khi Ngài đến một nơi cách xa vô cùng, Ngài vẫn nghe lời giảng của Đức Phật như ngay ở bên tai vậy. Âm thanh đó vẫn rất rõ ràng. Cư dân ở cõi nước phía đông xa tích ấy có thân thể rất lớn. Người thấp bé nhất ở đó cũng cao vào khoảng 30 đến 40 feet. Ngài Mục Kiền Liên đến đó vào lúc họ đang ăn trưa. Cái bát của họ dùng để ăn lớn bằng ngôi nhà của chúng ta. Số lượng thực phẩm họ dùng vượt quá xa những gì chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Ngài Mục Kiền Liên đáp xuống trên miệng của chiếc bình bát, đứng nhìn người khổng lồ ăn trưa. Cuối cùng, người khổng lồ thấy được Ngài và la lên: "Ô, loài côn trùng có đầu người từ đâu đến vậy kia?" Nhưng Đức Phật đang giáo hóa cõi nước này bảo: "Các ông không nên nói vậy, đó là một Kiền Liên từ cõi Ta Bà đến. Ngài là đệ tử có thần thông đệ nhất của Đức Phật Thích Ca. Đừng chế giễu và gọi Ngài là loài côn trùng có đầu người." Phật tử ở cõi nước ấy rất ngạc nhiên khi thấy đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có hình dáng nhỏ nhoi như loài côn trùng. Các vị Bồ Tát nhiều như số các sông Hằng cùng đến đạo tràng. Sông Hằng ở Ấn Độ rộng chừng 15 dặm, cát ở bờ sông ấy mịn như bột mì, nên các sông Hằng thường được lấy làm ví dụ cho số đông Bồ Tát không thể tính đếm được đến dự pháp hội Thủ Lăng Nghiêm này. Đạo tràng trong tiếng Phạn có nghĩa là nơi chốn để tu tập giác ngộ. Các vị Bồ Tát đến để hộ trì cho pháp hội thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đạo tràng cũng có nghĩa là đạo tràng hiện thời nơi tôi đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Các vị Bồ Tát thượng thủ trong đạo tràng cũng đến dự. Quý vị không nên nhìn thoáng qua đạo tràng này rồi cho rằng căn phòng quá nhỏ. Ở đây có rất nhiều vĩ đại Bồ Tát đang nghe kinh, hộ trì cho đạo tràng và khiến cho họ được tăng tiến lợi lạc hàng ngày. Quý vị có muốn gặp họ không? Tôi sẽ báo cho quý vị biết, đạo tràng ấy có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ.